Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần tham phần. Và lần trước chúng ta nói một cái phần nhỏ của tham phần, đó là sở hữu tham. Và trong phần sở hữu tham này, chúng ta vẫn chưa nói hết cái phần khái niệm. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp cái sở hữu tham và sở hữu tứ. Quý vị ở dưới đó có nghe rõ không? Có nghe được rõ không? Đây là cảnh. Và đây khi mà cái tâm nó bắt cảnh, nói cho quý vị dễ hiểu, đây là căn. Khi tiếp xúc với cảnh, thì khi tiếp xúc với cảnh như vậy, nó sẽ tạo nên cái sự giao lưu. Khi cái sự tiếp xúc này đầy đủ, thì cái nhiệm vụ của xúc làm đầy đủ thì thức phát sanh. Không nghe được câu chung. Khi sự tiếp xúc 1, 2, 3 được rồi, không dùng hai cái. Một hai ba. Khi mà căn và cảnh có một cái sự tiếp xúc và giao lưu đầy đủ thì thức phát sanh. Cái này cũng đã thí dụ nhiều lần cho quý vị thấy. Thì căn đây giống như là cái vỏ diêm quẹt, mà cảnh đây cũng như là cái que diêm vậy. Khi mà nó cọ sát vào nhau, tức là nó có sự tiếp xúc. Nhưng mà đối với các căn của mình á, thì có cái là nó xúc chạm, có cái nó chỉ là giao lưu thôi, cho nên gọi chung là xúc. Ví dụ như thực phẩm để vào lưỡi thì là nó có sự xúc chạm. Hoặc là cái nóng lạnh nó chạm vào trong cái thân, hoặc là cái vật cứng đập vào trong cái thân thì nó có sự xúc chạm rõ ràng. Nhưng mà khi mắt trông thấy cái cảnh thì nó là một cái sự giao lưu. Cái âm thanh mà nó đưa tới tai, để cái tai mình có thể nghe được. Cái mùi hương mà nó đưa tới mũi, để mũi có thể ngửi được. Thì đó là cái sự tiếp xúc, đó là cái sự giao lưu, nó không phải là sự xúc chạm. Thì khi cái xúc nó làm cái nhiệm vụ đầy đủ của nó, tức là nó giúp cho căn và cảnh có bắt được cái nhịp cầu giao lưu với nhau đầy đủ, thì một cái mà nó không phải là căn, một cái nó không phải là cảnh, đó là thức nó phát sanh. Do cái xúc này mà nó phát sanh một cái yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ ba này thuộc về danh pháp, trong khi cái yếu tố căn thuộc về sắc pháp, yếu tố cảnh thuộc về sắc pháp. Nó được nối kết bằng xúc này mà nó phát sanh một cái thứ ba thuộc về danh pháp. Và cái sự phối hợp này nó là hoạt động nhân quả. Nhân của sắc căn, nhân của sắc cảnh có sự tiếp xúc. Xúc này là duyên, nó tiếp xúc với nhau. Và khi cái duyên của nó hội đủ rồi thì nó phát sanh ra cái quả. Thức quả này nó phát sanh ra. Cái này nó khác với hai cái kia, nhưng mà nó hội đủ cái duyên, nó lại phát xuất ra cái danh pháp. Thì khi cái danh pháp này nó phát sanh ra, thì cái thức, quý vị nhìn đây, đây là năm cái thức quả bất thiện, đây là năm thức quả thiện, khi cái gì nó phát sinh trong tâm mình mà nó lành thì nó sẽ trổ cái quả thiện đây. Khi mà những gì phát xuất lên trong tâm của mình, trong lời nói mình, trong hành động của mình mà không có lành thì nó sẽ trổ sanh ở đây. Và nó trổ sanh như vậy đó, là tất cả 10 cái thức quả này đó, là nó đều có 7 cái yếu tố. Nơi đây nó có 7. Nó có 7 cái tâm sở, 7 sở hữu tâm. 7 sở hữu tâm này chính là 7 cái sở hữu biến hành. Tại sở hữu biến hành này là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì 7 cái này nó là một cái dòng sống bất tận trong tâm thức của tất cả mọi chúng sinh. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc các trần, mà các căn này từ nơi trong cái sắc thân của mình, thì sắc thân của mình là quả nghiệp, là quả nghiệp. Và cái quả nghiệp của này nó thể hiện bằng cái cấu trúc. Cái cấu trúc thuộc về hình thể, và cái cấu trúc nó thuộc về đó là cái yếu tố của phẩm chất ở bên trong. Về mặt hình thể thì mỗi người đều có cái lỗ tai, nhưng tai mỗi người khác nhau. Hình thể mũi của mỗi người cũng khác nhau. Hình thể mắt của mỗi người cũng khác nhau. Màu mắt cũng khác nhau. Dần dần tất cả cái hình thức đó nó khác nhau là do nghiệp định hình của nó. Cái thứ hai nữa là cái phẩm chất bên trong nó khác nhau. Đó là cái kết cấu, cái phẩm chất mà nó làm nên những cái hệ thần kinh thuộc về các căn của mình khác nhau, sắc bén khác nhau. Vì lẽ đó mà chúng ta đây đều có tai, đều có mắt, đều có mũi như nhau. Và chúng ta đều tiếp xúc một cái ngoại cảnh, cùng một ngoại cảnh. Nhưng mà sự tiếp nhận này để phát sanh ra cái thức thì nơi mỗi người phát sanh khác nhau. Cùng một cảnh mà có người phát sanh cái thức thiện, có người phát sanh thức bất thiện, khác nhau, không thể giống nhau. Và cái độ cảm nhận của mỗi một người cũng khác nhau, không thể nào giống nhau được cả. Nếu có giống nhau đó thì nó gọi là tương tự như nhau thôi, chứ không thể nào nó giống nhau chính xác 100%. Không có sự chính xác 100%. Chính xác nhất thì cũng phải là 99,99 gì đó phần trăm thôi. Không thể nào 100% được cả. Đó là do cái quả nghiệp của mỗi người khác nhau. Thì nơi đây nó có 7 yếu tố. Đây, trong này nó có một cái đó, nó gọi là tác ý. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì cái tác ý này nó đi theo, nó có mặt trong cái tâm thức của chúng ta, để là chúng ta hầu như sử dụng luôn luôn. Khi mà chúng ta gặp cảnh bên ngoài thì nơi ta đó là có cái tác ý, muốn giao lưu hay không muốn giao lưu. Cái này cũng như khách đến nhà ta thì ta muốn tiếp hay không muốn tiếp là quyền của mình. Như vậy tất cả các cái quả mà khi nó trổ sanh á là nó phải câu thông nhờ chính cái tác ý của mình. Tác ý của mình nó mới có sự câu thông. Không có tác ý này thì nó không có thể dẫn dắt vào bên trong được. Đó là cái tác ý. Thì nhưng mà khi cái thức này nó phát sinh đây, cái này xin nói về để cho quý vị đừng có lộn cộng, là quý vị thấy từ cái ngày đầu tiên mà khi mình học về di diệu pháp á, là những cái này tâm tâm đều có lướt qua hết. Nhưng mà mỗi khi giảng á, đều trở lại để cho cái trong cái sự hiểu biết mình nó thuần thục, rồi cứ thêm vô từng phần. Tại vì không thể nào cùng một lúc đó mà giảng được cái lộ trình tâm này. Mặc dù chúng ta chưa tới cái này, nhưng mà buổi học nào cũng treo lên, và lần giảng nào cũng có đề cập hết, để cho quý vị quen thuộc với con đường này. Và mỗi lần giảng đó, là coi như giảng một lần, trong giống như mình, cái nhìn của mình giống như cái nhìn cắt lớp vậy. Mình cắt từng lớp, mình phân ra từng phần, mình cắt từng lớp, mình đi sâu lần lần sao? Bởi vì mình phải tách từng cái vấn đề của nó ra. và cái tách này nó mang một cái giá trị hết sức lớn lao. Đó là nó sẽ làm cho mình á, dần dần có một cái nhìn về tâm thức của chính mình. Hoặc kể cả khi mà chúng ta đi vào trong cái phần sắc pháp này nè, chúng ta cũng có cái nhìn tách ra. Tách ra cho đến khi nào trong tâm chúng ta nhận thức ra rằng không có cái ngã. Ví dụ không có cái ngã. Đây là một cái thí dụ trong chú giải rất là hay. Là chú giải nói rằng đó, một người dẫn con bò đi bán, thì ta nói đây là con bò. Khi con bò này nó chết rồi nó nằm xuống đó, thì ta vẫn nói đây con bò. Nhưng mà khi cái người dẫn con bò đi mà nói con bò, thì con bò nó còn sống, thì con bò này á là nó vừa có thân, nó vừa có thức, là con bò sống. Nhưng con bò chết rồi đó thì vẫn nói là con bò, nhưng mà nó có thân, nó không có thức. Nhưng mà đến khi cái người này đó thấy con bò chết rồi, bây giờ muốn bán thì không bán con bò được nữa, mà cắt cái con bò này ra, để đây là phần đầu, phần đuôi, phần cẳng, phần lòng, phần thịt các loại rồi. Thì khi người ta tới, người ta không có nói mua bò nữa, ta nói mua thịt bò, mua cẳng bò, mua đầu bò, mua lòng bò, nhân dân. Thì như vậy quý vị thấy là đã tách ra từng yếu tố rồi. Thì khi mình học về đó, thì cứ mỗi một lần á, ví dụ như bây giờ giới thiệu tổng quát, ví dụ nói đây là thịt bò, nhưng mà thịt bò nó có thịt ở cái vùng mà coi như là ngực, nó có cái vùng ở bên hông, nó có từng phần một. Nhưng đầu tiên phải nói là thịt bò cái đã khác cái đã, rồi sau đó mới tách ra từng phần một. Các chị hiểu không? Cái di diệu pháp của mình là nó đi như vậy, nó đi như vậy cho đến khi nào mình nhận định ra rằng đó, cái con bò nó chỉ là một cái danh từ chung, một cái danh từ tập hợp, mà mình phải nhìn tất cả những cái yếu tố nó cấu kết, nó gọi là nó cấu trúc với nhau, nó lập thành với nhau. Trong những điều kiện nào thì nó là con bò, trong điều kiện nào nó là con bò chết, và con bò hay con bò sống hay con bò chết thì tất cả nó đều là lập thành bởi những cái thành phần mà đang cắt ra bán đây. Quý vị hiểu không? Mà nó phải hội đủ những cái yếu tố nào thì nó đi đứng hội tụ yếu tố nào thì nó không còn cái hơi thở, nó chết. Thì cái những cái yếu tố đó nó rất rõ ràng. Để cho mình nhận thấy cái gì? Mình nhận thấy rằng pháp thế gian có cái ngã. Không thể nào không có cái ngã với pháp thế gian. Nhưng khi mình đi vào tu tập đó, là chính mình từ cái mình chấp nhận một cái sự thật tương đối, là có tôi đây, có ta đây, bây giờ mình đi đến một cái sự thật tuyệt đối, thì cái đó nó chỉ là một cái danh từ tập hợp. Nó chỉ xuất hiện và nó được đặt tên gọi trong cái điều kiện nào đó thôi. Mà đi vào cái điều kiện bản thể của nó không có cái ngã, nó là sự vô ngã. Và tất cả chúng ta đây đó, khi mà mình sống cũng như khi mình sắp chết, mình đều muốn rằng đó là mình không có bám víu. Mình muốn rằng đó là mình sẽ coi như là thanh thản nhẹ nhàng. Nhưng mà tất cả rất là khó khăn. Bởi vì thứ nhất, mình chưa có hiểu rõ cái mà mình gọi là tôi đây, cái là ta đây, nó là cái gì. Và mình cũng chưa có thấy được cái thực chất của nó là gì. Khi mà pháp học mình chưa hiểu hết, pháp hành mình chưa có hành để thấy được, hai cái đó mình chưa đầy đủ, thì bám dẫn cư bám, cái tham sống của mình bám dẫn cư bám. Cho nên trong cái cốt lõi khi mình học cái di diệu pháp này đó, mà để mình tu tập thành tựu đó, thì cái tham này nó là cái kinh khủng nhất. Khi mình nói nghe đó thì ai cũng hiểu được cả hết, không có ai không có khả năng hiểu mà không hiểu cả, ai cũng hiểu được hết. Nhưng mà hiểu cho thật sâu, hiểu cho thật chi tiết, và là tu tập để nhìn thấy nó, thì đó là cái bước đường mà mỗi một người đó là phải tự chịu khó mới có thể thành tựu cho chính mình. Còn nếu không thì chúng ta hiểu thì chúng ta hiểu, mà chúng ta bám thì chúng ta bám, bởi vì chúng ta chưa có đi vào trong cái phần mà gọi là hết sức chi tiết của nó. Bất quá chúng ta thấy con bò chết thôi, nhưng mà chúng ta cắt ra cũng vậy, chúng ta chỉ thấy là đây là thịt bò thôi, nhưng mà thịt bò này nó cấu tạo ở phần này, nó làm cái nhiệm vụ gì trong cái thân con bò, vân vân, tất cả mọi thứ đó chúng ta cần phải hiểu cho tận tường. Chính vì vậy mà khi giảng dị diệu pháp á, cái cách thức của thông tâm giảng đó là bao giờ cũng cho quý vị có một cái nhìn chung, rồi cái nhìn từng phần lớn và sau đó từng phần nhỏ. Rồi trong khi giảng như vậy đó là sẽ làm cho những cái mối dây này nè, quý vị thấy những cái mối dây này nó liên hệ lẫn nhau, cho nên có khi lặp lại cái mối dây này để nối một mối dây nhỏ nữa, rồi lặp lại rồi để nối cái mối dây nhỏ nữa, đến chi để mình thuộc, mình ghi nhớ trong tâm. Và khi mình hành trì như vậy đó thì mình sẽ thấy sự hiển lộ của nó, không phải hiển lộ theo lý thuyết, nhưng mà khi nó xuất hiện, nó xuất hiện, nó xuất hiện thì mình sẽ có thể nhận diện ra nó. Thì cái thức này, xin trở lại, khi cái thức này ngay như bảy cái yếu tố trong thức này là mình đã học qua rồi, học qua rồi, nhưng mà cái sự kết nối của nó đó, nói cũng chưa có đầy đủ à. Thì bây giờ cái thức này quý vị thấy nó nằm ở đây, nằm ở đây, và nó phải đi đến cái tâm động tốc này thì nó mới thể hiện rõ một cái thái độ, một cái hành động mà ứng xử của mình đối với các cái cảnh này đây. Thành ra cái thức này nó phát sanh, nó chỉ trong một sát na rồi nó diệt, rồi nó phải đi theo cái quy trình của nó, là nó có tiếp thọ, nó có quan sát, nó có phân đoán, rồi đến đây nè, đến đây mới chính là cái lúc mà cái cách ứng xử của mình á, nó thể hiện cái tánh của mình. Cái cách ứng xử này nó thể hiện cái tâm của mình. Như vậy nơi đây là tâm gì? Nếu mà nơi đây á mà nó có cái tâm tham nó phát sanh, thì quý vị đây thấy đây tâm tham, một trong tám tâm tham. Khi tâm tham nó phát sanh, quý vị nhìn con số này, con số nó 18 nè, con số của nó là 19 nè, con số của nó là 20 đây, con số nó 21. Tức là cái tâm tham này, trong 8 tâm tham này, nó có từ 18 sở hữu cho đến 21 sở hữu tâm đi kèm. Thì trong đó nó có cái sở hữu tứ rồi, tứ rồi. Thì khi tứ này nó hoạt động trong tâm tham như thế này, cái khi mà cái thức phát sanh rồi thì nó đi thành một cái chuỗi hoạt động ở đây. Nếu ở đây nó là tham đây, lại đây tham đây, thì cái tứ này, cái nhiệm vụ của sở hữu tứ là nó bám vào trong cái cảnh này, nó bám sâu vào trong cái cảnh này. Quý vị nhớ đây, đây là các căn đây, đây là cảnh này. Khi mà cái tâm mình hướng tới một cái đối tượng, hướng tới một cái đối tượng, thì cái này nó là tầm đây. Tầm tức là tìm đến, suy nghĩ đến, hướng đến à, cái tầm nó đi con đường. Cái tác ý đó nó đi thế này, đây là tác ý. Mình có ý hướng đến cái đối tượng này thì mình nói tìm đến, tìm đến, tìm đến thì nó đến đây. Còn cái này nó chỉ hướng thôi, cái chiều này nó hướng tới đây, ở đây là tầm nó tới đây. Nhưng mà khi mà tứ á thì nó đi sâu vào đây, đi sâu vào cái cảnh này. Thì tất cả cái hoạt động của sở hữu tứ đó là điều nó đi sâu vào trong cảnh. Để mà nó có thể hiểu cảnh nha, nó có thể đi sâu vào cảnh và nó hiểu được cái cảnh rõ ràng hơn. Và cái nhiệm vụ của nó vậy là nó phải đi sâu vào. Nhưng mà khi cái sở hữu tham á, nó phát sinh á, thì nơi đây nó có sở hữu tham. Khi mình nói cái sở hữu tham này á, là nó tìm đến cảnh, nó bám vào trong cái cảnh này. Nhưng mà khi nó bám vào trong cái cảnh này đó, nó không phải là cái công việc của sở hữu tứ. Sở hữu tứ nó đi sâu vào, nó tìm hiểu nhưng không có bám vào. Ví dụ như bây giờ mình ở nhà mình muốn đi chùa thì cái đó là tác ý. Rồi mình đi đến cái cổng chùa, đi đến đúng cái chùa mà mình muốn tới rồi đó, đúng cái tên chùa đó, thì tới cái cổng chùa nó là tập. Bây giờ mình đi vào trong chùa thì nó là tứ. Thì khi vào trong chùa đó, mình tìm coi cái tánh điện ở đâu để mình đến lễ Phật. À, rồi xong mình còn xem trên bàn Phật là thờ những vị Phật nào, rồi mình nhìn xung quanh trong cái chánh điện thờ phượng như thế nào, rồi mình đi vòng 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 xung quanh hết chùa để coi cái chùa xây dựng làm sao, cấu trúc làm sao, sinh hoạt sao. Đó là nhiệm vụ của cảnh. Nhưng mà khi cái sở hữu tham nó phát sinh á, thì cái tham á, hãy cái tứ đi đâu, nó làm cái việc gì thì cái tham nó bám vào đó. À, nó vô tới trong cái chỗ nào, nó đi sâu rồi cái cảnh nào, thì nó phát sinh cái sự ưa thích đến đó, và nó bám chặt vào trong cái nó ưa thích, nó không có nhả ra, và nó muốn là nó sẽ giữ lấy cái cảnh này, nắm chắc lấy cái cảnh này, và nó thọ hưởng, và nó tái lập sự thọ hưởng của nó. Nó là cái yếu tố của đó, sở hữu tham. Mi thấy hai cái này khác nhau chưa? Cho nên khi mình nói là cái sở hữu tứ á, là nó đi sâu vào cảnh, nó đi sâu vào cảnh, nó bám vào cảnh, nhưng mà để cái mục đích của nó là để hiểu thôi. Còn cái tham á thì nó đi vào cảnh đó, nhưng mà nó bám vào cảnh, nhưng mà nó để nó ưa thích, nó thọ hưởng, và nó không có nhả ra. Còn tứ làm xong nhiệm vụ thôi. À, giống như một người lính mà trinh sát chẳng hạn, thì người ta tới một cái nhà đó chẳng hạn, thì người ta có cái nhiệm vụ là người ta ghi nhận mọi cái sự việc xảy ra trong đó, con người, sự việc, tất cả mọi thứ, ngõ ngách, đường đi, nước bước, tôi ghi nhận hết, thì về tôi đem cái tờ báo cáo đó, tôi báo cáo xong hết nhiệm vụ. Nhưng mà một cái người mà đi có cái tâm tha mái thì vào trong đó, sau khi làm cái việc đó thì vẫn cứ làm, nhưng mà làm tới đâu thì thích tới đó. Nhà này giàu quá, tiền của nhiều quá, cô con gái đây đẹp quá, vân vân, thì muốn làm rễ cái nhà đó luôn. Thì cái đó là cái sở hữu tham. Quý vị thấy hai cái này nó khác nhau, nó không có giống nhau. Đó, đó là cái sự khác biệt của sở hữu tứ và sở hữu tham. Thành ra khi mà một cái tâm tham nó phát sanh lên á, thì nó chứa cái sở hữu tham này, và trong đó nó có cả cái sở hữu tứ. Thì tứ làm việc đến đâu á, thì tham nó nương nhờ vào trong đó, để mà nó bám víu vào trong đó, mà nó thọ hưởng và nó dính mắc trong đó. Cho nên khi một cái sở hữu tham mà nó có mặt trong tâm tham, thì cái lực của nó mạnh á, là nó làm cho tất cả 18 hoặc 19 hoặc 20 hoặc 21 cái sở hữu đồng sanh đó, nó có cái nhiệm vụ á, là nó dán chặt vào trong cái cảnh này, để mà nó hưởng thụ, để nó tái hưởng thụ, để nó chiếm hữu, để nó sở hữu, và để cho nó chiếm dụng luôn. Quý vị phân biệt được hai cái này khác nhau chưa? Bây giờ chúng ta sang đến cái phần thứ hai, đó là cái phần bốn ý nghĩa của sở hữu tham. Đừng kéo cao quá, đừng kéo cao.
Gió nó rớt chú
rồi. Được rồi, được rồi. Đừng cao nữa, đừng cao nữa. Thấp xuống đi. Trạng thái của sở hữu tham á, là không xa lìa cảnh khả ái khả hỷ, thích hợp. Trạng thái của tâm tham khi nó khởi sinh lên trong tâm của bất cứ chúng sinh nào, thì cái trạng thái chung của nó là nó không có xa lìa được cái cảnh mà nó cho rằng là khả ái, tức là dễ thương, khả hỷ, tức là nó làm cho cái chúng sinh đó cảm thấy vui vẻ, cảm thấy phấn chấn. Và cái này nó phải thích hợp với từng chúng sinh đó. Cho nên khi mà nói đến một cái cảnh mà khả ái khả hỷ đó, thì chúng ta phải nhớ đến là cái chữ thích hợp. Bởi vì các cái cảnh này khi nó phát sanh đó, thì không phải ai cũng ưa thích tất cả những cái cảnh này giống nhau hết. Thí dụ như mình nói một cái cảnh vị thôi, có người thấy cái thức ăn mà nó đắng á, thì là nói rằng ngon, bởi vì nó thích hợp với mình. Ví dụ như ăn canh khổ qua chẳng hạn, thì nhiều người rất là thích và nói rằng cái đó hợp với mình. Nhưng mà cái người không có thích được cái đắng này, thì dẫu cho mình nấu cái món canh khổ qua đó ngon đến đâu đó, thì người ta vẫn không ăn được. Thành ra cái khả ái khả hỷ này, nó phải có một cái sự thích hợp với cái người đó. Bây giờ đối với cảnh sắc này, một cái vẻ đẹp chẳng hạn, ví dụ như mình nói là tất cả các bông hoa, dầu cho cái loại nào đi nữa, thì khi nó nở ra nó tươi tắn, nó đều khả ái khả hỷ, nhưng không phải ai cũng yêu hoa. Có rất ít người không có thích nhìn thấy hoa, tặng hoa người ta cũng không thích, nhìn hoa người ta cũng không thích, trồng hoa là cũng lại không rồi, không thích những cái đó. Chứ không phải là hễ cái cảnh khả ái khả hỷ thì ai cũng ưa. Cái này nó sẽ dẫn tới như thế này, nó dẫn tới một cái thực tế trong đời sống này. Có những người rất là tốt, là khi ăn cái gì ngon đều muốn mua cái đó cho con của mình, cho những người trong nhà của mình, cho người khách của mình, cho bạn của mình, hoặc là thậm chí rất là rộng rãi đó, là đem cho mọi người tất cả cái món đó đều nghĩ rằng rất là ngon. Mà người ta không ăn thì giận. Quý vị hiểu không? Không ăn thì giận. Thì khi cái người này đó đem cái món mà mình ưa thích đó, là đem cho người khác, bởi vì ngỡ rằng á, hãy cái gì mình thấy ngon, cái gì mình thích thì người khác cũng sẽ ngon và thích y như mình như vậy, cho nên là đem đến cho người ta. Mà khi người ta đó không ăn được, hoặc người ta đem cho người khác hoặc người ta bỏ đi á, thì đau lòng, thì là giận cái người khác. Cái này nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện từ trong cái nhỏ nhặt là cái ưa thích cá nhân mình đó, nó quyến thụ thành một cái trạng thái tham mà mình không thấy. Nó dính từ trong cái món mà mình cho rằng khả ái khả hỷ, thích hợp với mình nhất, đưa đến cái chỗ đó là mình san sẻ với những người mà với mình là khả ái khả hỷ, là thích hợp với mình, là con cái mình, là những người thân trong gia đình mình, là những người mình quý mến chẳng hạn. Thì cái tâm tham này nó càng lúc càng lan rộng. Cho nên đến khi mà nó không có như ý nó muốn, tức là người ta không ăn, người ta đem cho người khác chẳng hạn, hay người ta bỏ nó đi, thì liền đó một cái bề mặt khác của cái tâm tham nó phát sanh, đó là sạch, là giận liền. Rồi có khi đó, đi đến quá khích á, không thèm cho gì nữa hết, cho mà không ăn, cho mà không xài, bây giờ không thèm cho luôn. Thành ra quý vị thấy không, những cái đó là những cái mình có thể khảo sát trong cái tâm của mình á, trong cái đời thường, để mà mình biết rằng đó là nó hiện ra đó hết sức là rõ ràng, chứ không phải là nó giấu giếm ở đâu, nó mơ hồ đâu cả. Không có giấu giếm, không có mơ hồ. Mà khi mình khảo sát, mình khảo sát nó ở đâu? Mình khảo sát nó hiển lộ nơi các căn và các cảnh của mình. Khi mắt mình tiếp xúc, khi tai mình nghe, khi mũi mình ngửi, khi lưỡi mình nếm, khi thân mình xúc chạm, hoặc là khi ý mình phát sanh, là mình sẽ thấy rõ một cái trạng thái này. Nó bao giờ cũng vậy đó. Nhớ là nó có sự thích hợp ở trong đó. Cho nên á, không có ai giống ai. Cái trạng thái tâm tham của mỗi người trước cái đối cảnh á, khác biệt nha, không có giống nhau. Nhưng mà từ cái chỗ này đó, từ cái chỗ mà cái sự mình ưa thích mà mình không có xa rời đó à, mình luôn luôn đó là mình mong muốn là những cái cảnh này tái đi tái lại, tái đi tái lại để làm gì? Để cho đó khi mà mình trông thấy nó, mình tiếp cận được nó đó, mình thọ hưởng và tạo nên sự tái thọ hưởng. Cái tâm tham nó thể hiện cái sự không buông lìa của nó ở chỗ tái thọ hưởng, tái thọ hưởng, tái thọ hưởng. Và cái tái thọ hưởng này đó, nó không phải mang theo trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, trong 10 năm, 20 năm phải vậy. Nó đi từ kiếp này sang kiếp khác. Cái này chúng ta có thể quan sát từ trong cái đời sống gia đình của mình. Khi mà nấu một món ăn thì cái người mà dễ dãi đó, nấu món gì ăn cũng được, nấu sao ăn cũng được, miễn là nó có no bụng được rồi. Và cái người đó còn nghĩ rằng đó, mình không có giờ rảnh mà có người nấu ăn gì thì thôi quá sung sướng rồi, cảm ơn người ta, ăn được vậy là quý rồi, mừng rồi, vui rồi. Thì cái người đó rất là hạnh phúc. Cái người đó đó gọi là cái người dễ nuôi. Mà cái này quý vị nhớ, một trong 15 cái đức tính mà để mà tạo nên, khởi sanh cái tâm từ của mình á, thì cái người dễ nuôi đó là cái người có cái tâm từ. Còn cái người đó mà kén ăn, nó mà thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu nọ mà kén ăn á, là cái người đó nó thể hiện cái tập tính tham từ nhiều kiếp. Cho nên á, bởi vì bây giờ nó đòi hỏi sự tái hưởng thụ, mà cái tái hưởng thụ này không như cái hưởng thụ nó đã từng trải qua trong sự thích thú à, trong sự mà coi như là chiếm dụng của nó đó à, nó đã thích thú, nó đã trải qua cái cảm thọ lạc trải qua cái cảm thọ lạc và trải qua cái cảm thọ hỷ của nó rồi. Và cái cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ này nó được ghi trong cái sở hữu tưởng của nó rồi. Như một cái cuốn phim nó ghi lại những cái cảm thọ đó là những cái dấu ấn, nó không thể nào nó phai được hết. Và khi nó tiếp cận được cái cảnh cũ, mặc dù không giống 100% hoặc giống 100% càng tốt, thì là nó tái thọ hưởng lại. Cho nên mới nói là nó không có xa lìa khỏi cái tham, là nó tái hưởng thụ. Cái này, cái này mà người ta gọi đó là một cái nhân duyên trong cái đời sống hôn nhân. Có những người trong tiền kiếp á, người ta đã từng sống với nhau là cái đời sống vợ chồng rồi, mà nhất là cái đời sống đó ưng ý, thích hợp với người ta, hài lòng với người ta. Thì bây giờ khi mà gặp lại, trong cái nói năng nó đã hòa hợp, trong cái suy nghĩ nó đã hòa hợp, từ cái miếng ăn miếng uống, tất cả những cái thái độ cử chỉ như này, vừa hé lộ ra hoặc vừa khởi lên là cái đối tượng mình đang là bắt nhịp được rồi. Thế là người ta khăng khít với nhau, không có thể tách rời được, bởi vì đây là một cái dạng tái hưởng thụ. Khi nó gặp lại cái sự ưa thích đó, nó tái tạo trở lại. Và như vậy người ta cảm thấy rằng là không ai có thể thay thế cái người mình đang chọn lựa đây, cái người mình đang có mặt đây. Và vì vậy nếu có một cái hoàn cảnh nào đó, thí dụ giờ cha mẹ không đồng ý, là bởi vì trên con đường tái sanh trở lại đó, thì trong cái kiếp này có thể là người này đó đã hiển lộ những cái, một cái khía cạnh nào đó trong cái tính cách không có hoàn chỉnh. Ví dụ như người này hiển lộ trong cái đời này là một cái người dối trá, một cái người quá ích kỷ, thì cha mẹ của người khác thấy cái khuyết điểm mà về cái tính cách đó lớn quá, không có chấp nhận. Nhưng mà với cái người mà đã từng mà có một cái ấn tượng về cái đời sống chung với nhau rồi, thì bây giờ khi gặp lại đó, người ta bị cuốn hút trong cái ấn tượng đó, và người ta muốn tái lập lại để mà tiếp tục một cái đời sống mà người ta đã từng ưng ý. Nhưng không có cái gì mà nó giống y như cái cũ cả. Và vì đó, vì nó có một cái sự thay đổi trong cái tái sanh luân lưu từ nhiều kiếp đó, mà trong cái kiếp này có thể cái người A này có những cái điểm nổi trội hơn, người B này lại có những cái điểm sa sút hơn là cái kiếp mà họ đã từng sống với nhau. Và vì vậy mà có thể cha mẹ của đôi bên á không có ưng ý và muốn tách ra. Nhưng mà do cái sự thôi thúc của cái sự luyến ái đó mà người ta không có tách rời ra, là vì nó đang cần thiết sự tái hưởng thụ, tái hưởng thụ và tái hưởng thụ. Nó không có xa lìa cái cảnh khả ái khả hỷ mà thích hợp với nó, mặc dầu cái khả ái khả hỷ hiện nay đã có thay đổi rất nhiều. Quý vị hiểu cái này không? Cho nên á, có khi người ta vẫn biết rõ như vậy, nhưng mà người ta vẫn nối kết hết sức là chặt chẽ. Nói cái này để cho quý vị thấy cái gì? Thấy cái tham ái, cái tham dục, cái luyến ái nơi trong tâm của mình cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ. Chứ nó không có đơn giản đâu. Cho nên những cái gì mà mình quân tập ngày hôm nay, mà mình bám víu vào trong cái mà mình nói rằng thích hợp với mình để mình thọ hưởng đó, mình phải kiểm soát, mình phải coi chừng. Nếu không đó, mình làm giàu cho cái kho tham của mình lớn lên. Mà khi mình làm giàu cho cái kho tham của mình nó lớn lên á, chỉ cần một chữ tham nằm đây thôi, chỉ cần nó dán một cái nhãn hiệu tham đây thôi, thì bên trong cái chữ tham nó đầy đủ sân và si. Nó không thiếu một cái gì cả, một chữ duy nhất thôi. Bởi vì sao? Vì cái này nó là cốt lõi, nó là cốt lõi trong cái đời sống luân hồi, nó là cốt lõi của những khổ đau, nó là cốt lõi của những bất hạnh. Nhưng khi nó phát xuất á, thì nó phát xuất rất là nhẹ nhàng. Chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta ưa thích một cái vẻ đẹp của ai đó, của cảnh nào đó, chúng ta nghe cái lời nói ai đó dịu dàng à, rồi là những cái lời gắn bó vân vân, hoặc là một cái mùi hương, hoặc là một cái vị, mà nhất là những thứ này nó quyện nhau trong khi người ta tiếp xúc nhau. Thí dụ như bây giờ đi ăn một cái bữa ăn chung trong một cái bầu không khí có cái cây, cái cảnh gì đó, có cái nhạc gì đó, có cái mùi hương gì đó chẳng hạn, thì khi về đó người ta nhớ hết những cái này, có gì không? Và khi nó tái hiện lại á, nó tái hiện đầy đủ hết. Hoặc là khi đó người ta có cái cảm xúc là người ta chạm vào tay nhau chẳng hạn, thì cái này nó cũng để lại một cái nỗi nhớ. Cái nỗi nhớ này chính là cái hoạt động của tưởng. Cái nỗi nhớ này chính là sự không xa lìa cái khả ái khả hỷ. Cái nỗi nhớ này chính là tái lập cái sự hưởng thụ mà mình cho rằng thích hợp nhất. Và như vậy chúng ta đang quân tập cái tham của mình, đang nuôi dưỡng cái tham của mình mạnh mẽ, mà nuôi dưỡng nó một cách tự nhiên. Và tất cả chúng sinh trong cõi dục đều làm lớn dậy cái tâm tham mình bằng cái cách thế đó mà thôi. Vì nó quá dễ, và nó rất là phù hợp với lại cái sự thọ hưởng của chúng ta trong thế gian này. Và nó quen thuộc cho đến đợi đó, làm cái gì mà không có cái sự thọ hưởng trong đó thì chúng ta cảm thấy chán. Vậy thấy không? Quý vị thấy một cái trạng thái chán rồi. Nó ngán, không muốn làm nữa, không muốn tham gia nữa. Thí dụ như bây giờ cái mình được có phước báo là mình làm cái gì cũng dễ dàng, làm đâu kiếm tiền cũng dễ hết. Mà thêm cái phước báo nữa là đồ ăn thức uống là mua toàn là trúng đồ ăn ngon không. Rồi phước báo nữa nhà mình có cái người cái phước báo của mình á lại có người nấu ăn ngon, không những nấu ăn ngon lại bày biện trên một cái bàn lại đẹp đẽ tất cả mọi thứ đó. Bây giờ biểu tu thiền là tu sao? Bây giờ tự nhiên cái ngồi cái nhìn phía trước mũi, rồi cái thấy hơi thở ra vô nóng ấm, ra vô nóng ấm, để làm gì vậy? Ủa, rồi biểu đi tới đi lui, rồi đi rồi coi cái chân mình chạm dưới đó ấm hay là mát. Rồi cũng thôi đi tới đi lui để cho cái chân mình nó hoạt động vậy, để thấy nó chuyển động. Ủa cho làm gì ngớ ngẩn vậy? Vô ích vậy. Giờ này biết bao nhiêu thứ để hưởng mà tự nhiên làm cái gì kỳ quá vậy hả? Rồi cái ngồi cục đó ngồi hoài cũng ngó bao nhiêu đó, ngó làm chi vậy? Đời sống là để sống chứ đâu phải để ngó. Thấy không? Mà ngó thì hết sống rồi. Rồi ăn thì là ngon không chịu hưởng, ngó coi cái hàm răng trên với hàm dưới nó nhịp nhịp với nhau, nó nhịp sao? Thấy không? Rồi tự nhiên ăn không có thưởng thức, mà để vô coi nó mặn hay là nó ngọt, nó đắng hay là nó cay, nó cứng hay cái mềm, chi vậy trời? Thôi tu vậy không thu đâu. Tu vậy không có ích lợi, không có thu vậy. Rồi tu vậy thì ai hưởng cái phước của tôi đây? Nhưng mà người ta không có hiểu rằng đó, cái hạnh phúc của nó đi từ cái cấp lớp. Và cái này đã giảng rồi, là người trong cõi dục đó, cái khi mà thọ hưởng những cái phước báo của mình thuộc về dục lạc của thế gian đó, thì khi người ta thọ hưởng như vậy đó, là người ta cứ giữ lấy nó để mà thọ hưởng, rồi muốn có nữa để mà thọ hưởng, và muốn kéo dài cái sự thọ hưởng đó. Như vậy từ trong cái phước báo mà do mình gieo trồng đó, mình mới có được những cái mà thuộc về tốt đẹp của dục lạc thế gian, tức là cái tịnh tướng của tất cả những cái phước báo của mình nó phát sanh, thì đó là cái phước của mình. Nhưng mà cái không có phước của mình á, là từ cái chỗ đó đó mình đinh ninh rằng là những cái phước báo này đó, nó sẽ ở với mình mãi mãi. Đó là cái sai lầm của mình. Cái thứ hai nữa là mình không có biết rằng đó, là những cái tịnh tướng này khi nó phát sanh đó, nó phát sanh trong nhất thời mà thôi, nó không thể nào lâu dài được hết á. Mà không có thể nào đó mà chúng ta là kéo nó ra mãi mãi cả. Không bao giờ được như vậy. Cái nhầm lẫn đó làm cho chúng ta đó trưởng dưỡng cái tâm tham của chúng ta trên cái sự nhầm lẫn đó. Và cái phước báo này nó giống như tiền của chúng ta gửi trong ngân hàng vậy. Còn tiền thì mới rút ra được, hết tiền rồi đó thì không có thể rút ra được, cũng không có thể ký giấy mà trả tiền cho ai cả. Tất cả những cái đó là phạm pháp, không có thể có được. Thì cái phước báo mình như vậy, nếu mà hết cái phước báo đó là thật thôi. Nhưng mà mình từ trong cái phước báo đó mà mình ngỡ ra mình đây là đương nhiên được hưởng như vậy, cho nên mình không có biết dùng cái phước báo đó để mà gieo trồng thêm phước báo. Nhưng mà trên cái nền phước báo đó mình lại gieo trồng đó cái khả năng mà thọ hưởng của mình đó, tái đi tái lại, tái đi tái lại, và mong muốn và duy trì, mong muốn duy trì. Chính vì vậy mà cái chỗ này là cái chỗ mà nó tẻ cái hướng của một cái chúng sinh mà cái phước báo làm người sanh trong cõi dục để được hưởng cái quả thiện của mình, và rồi tăng trưởng hay suy thoái, nó nằm ở chỗ cái ngã rẽ này đây. Cho nên khi cái phước của mình là được tu tập đó, là chỉ quan sát, quan sát, quan sát, quan sát thôi. Nhưng mà cái quan sát đó để biết rõ cái gì? Biết rõ rằng cái gì rồi nó cũng chấm dứt, nó không có thể kéo dài lâu dài. Cái gì rồi nó cũng thay đổi, không có thể ngưng tụ một cái gì đó để mà thọ hưởng hoài. Hoặc là bắt cái đó nó tái lập đúng y như vậy để thọ hưởng như vậy. Tất cả cái đó là cái sự điên cuồng do cái tham dục của chúng ta gây ra mà thôi. Và không hiểu như vậy cho nên chúng sinh này chìm đắm trong cái sự thọ dục của mình đó, giống như là một cái con trâu mà nó chìm trong cái dũng nước á, để mà nó thọ hưởng cái sự mát mẻ, sự khoan khoái, sự dễ chịu. Thì tất cả chúng sanh khi cái phước mà về các cái dục lạc của mình có được á, thì đó, đầm mình trong cái sự thọ hưởng đó mà không có quan sát rằng là cái nước này đây nè, cũng như con trâu nó nằm dưới cái vũng bùn, nó không có biết là cái nước này đó là tạo cho nó ngứa hay là nước này tạo cho nó mát, mà nó sẽ hưởng bao lâu thì đủ, nó phải đứng dậy, mà bao lâu thì nó còn nằm ở chỗ đó, nó không có trí tuệ để làm cái chuyện đó. Thì chúng sinh chúng ta đây là khi mà thọ hưởng cái phước báo của mình á, thì đầm mình trong cái phước báo đó, gọi là đắm chìm trong cái ô nhiễm của sự tham dục. Đó, cho nên khi mà trong cái tâm chúng ta đó, nó thể hiện một cái trạng thái tham của nó, là cái gì thích hợp với nó mà nó cho rằng có thể đem đến cái sự thọ hỷ và sự thọ lạc ở trong tâm của nó, thì nó không có chịu xa lìa ra. Thì cái trạng thái đó chúng ta có thể nhìn thấy trong tâm của mình để biết là nó đang dấy khởi trong tham, hoặc là tham đang có mặt trong tâm ta. Cho nên trong cái pháp niệm tâm mới nói là tâm tôi có tham, tâm tôi không có tham, tâm có sân, tâm không có sân. Vì thế không? Cho nên cái khi mình bước vào cái tu tập đó, thì cái cấp độ của mình nó không còn nằm trong cái sự thọ dục nữa, mà nó bắt đầu nó ly dục rồi. Nó có một cái thứ hạnh phúc mà gọi là cái hạnh phúc của sự ly dục. Và nó còn có một cái hạnh phúc hơn cả sự ly dục nữa, là cái hạnh phúc của sự diệt dục. Ba cái đó. Mà cái người cõi dục chỉ thấy cái hạnh phúc trong cái cõi dục thì không thể nào chấp nhận được cái sự ly dục mà có hạnh phúc. Vì hiểu cái nghịch lý này không? Cho nên người ta không muốn tu. Mà hoặc là có thích đạo Phật, có nghe cái giáo pháp, có thích đi nữa, nhưng mà đi vào hành trì thì không muốn, chỉ muốn là hộ pháp thôi. Tại vì cái việc hộ pháp á, thì nó tạo nên cái phước thiện, và có thể sanh thiên, và có thể lại tiếp tục hưởng những cái dục lạc đó nhiều hơn, cao hơn, đầy đủ hơn và tốt đẹp hơn. Chỉ vậy thôi, mà không có đi vào trong cái pháp tu, là cái pháp mà chúng ta sẽ lần lần ly dục. Và chỉ khi ly dục được mới nói sự diệt dục. Cũng như bây giờ trong cái đời sống cõi dục đó, thì thường đó, những cái người nào vô phước có khi lại là có phước. Vô phước mà có phước là gì? Là khi mình có phước á, là mình được tất cả những cái sự may mắn tốt đẹp ở thế gian, gia đình hạnh phúc, an vui, tiền bạc, địa vị vân vân, đầy đủ hết, thì đó là có phước. Bây giờ vô phước là nó sụp đổ hết, gia đình tan nát hết, tiền bạc cũng biến mất. Khi mà sụp đổ hoàn toàn như vậy đó là vô phước. Nhưng trong cái vô phước này có khi nó duyên tới cái phước. Nó duyên tới cái phước là người này nói: ủa, tôi đâu có làm được cái gì ác, tôi đâu có làm gì xấu, tôi đâu có mà cay nghiệt đối với ai, mà tại sao cái hoàn cảnh để cùng một lúc tôi phải mất tất cả vậy, hoặc là tôi lần lượt tôi mất tất cả như thế này. Thì người ta không tin vào cái trí thế gian của người ta nữa. Người ta nói rằng hình như nó có một cái gì đó, cái này trời hại tôi hay là sao. Trời không có hại ai, chư thiên chỉ trợ duyên cho con người, để chư thiên tạo phước cho chư thiên. Chư thiên không bao giờ làm điều ác với chúng sinh để mà tổn phước đức của mình, chư thiên không làm đó. Cho nên không phải trời hại, mà đó là do cái nghiệp lành của mình tới đây là hết rồi. Cho nên á, là cái nghiệp dữ, cái quả dữ của nó trổ sanh. Thì cái người này á, từ trong cái quả dữ trổ sanh như vậy đó, người này bắt đầu mất thăng bằng về cái sự hiểu biết theo cái trí thế gian. Người ta mới tìm đến vấn đề tâm linh, tại sao như vậy. Và nếu cái phước trí người này đã từng gieo trồng, thì đây là cơ hội để phước trí phát sanh, khiến người này đó ưa thích đi nghe giáo pháp. Và mặc dầu đó hành thiền cảm thấy nó rất là vô vị, nhưng cũng cố gắng tập, cũng cố gắng tập. Vì á, thấy rõ rằng trong khi mình thọ hưởng cái phước báo mà mình có được đó. Cái phước báo này cũng không phải là cái hạnh phúc tối ưu trong cái đời sống nội tâm của mình. Mình cảm thấy thỏa mãn, mình cảm thấy bằng lòng, đôi khi mình cảm thấy hãnh diện. Nhưng mà tự nó trong sâu xa của cái người mà có cái phước báo trí tuệ đó, họ vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì coi. Đến khi cái sự suy sụp hết những cái phước báo này, hoặc là suy sụp từng phần trong phước báo này, tự nhiên họ tìm đến một cái gì đó mà họ nghĩ rằng cái này có thể vững chắc. Và như vậy trong khi người này hành trì thì người này sẽ cảm nhận được sự ly dục, có một cái sự bình yên. Mà bình yên này đích thực là nó trong sạch và nó trong sáng. Bởi vì các cái pháp thiện này nè, nó khởi sanh lên trong tâm, thì tâm mình á, thật sự nó rất là trong sạch, nó rất là nhẹ nhàng và nó trong sáng. Bởi vì là nó đã phát sanh cái trí tuệ lên rồi, những cái trí non này nó đang phát sanh lên rồi. Cho nên do cái đó mà người này đó, từ cái chỗ suy sụp đó có thể đi vào trong cái phần phước báo của trí tuệ, để đi vào cái tu tập trên con đường ly dục. Cho nên nhiều khi cái sự hanh thông trong cái đời sống nhiệm của mình nhiều quá đó, mà mình không có sự quan sát, không có sự xem xét, không có sự tìm hiểu sâu đó, mình vướng mắc gì trong đó, thì đấy là cái điều kiện để cho cái tâm tham đó nó được trưởng dưỡng nơi mình. Xin mời quý vị nghỉ giải lao chút.